Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ tư ngày 13 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Dinh Cơ Bua theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha thay đổi giáo luật, cho phép phụ nữ lãnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ.
Vatican, ngày 11 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc Spiritus Domini, thần chí của Chúa, trong đó ngài thay đổi khoản luật số 230/1, cho phép phụ nữ được lãnh nhận thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ.
Thật ra, việc phụ nữ đọc sách thánh hay trong các cử hành phụng vụ hay phục vụ bàn thờ trong vai trò giúp lễ hay thừa tác viên thánh thể không phải là điều mới. Thực tế là các thực hành này đã được các giám mục địa phương tại nhiều nơi trên thế giới cho phép. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Francisco muốn chính thức hóa và quy định một khoản luật về sự hiện diện của phụ nữ tại bàn thờ. Với tự sắc Spiritus Domini, Đức Thánh Cha sửa đổi đoạn đầu của khoản giáo luật số 230. Thay vì chỉ các giáo dân nam giới có đủ tuổi và điều kiện do nghị định của Hội đồng Giám mục ấn định có thể lãnh tác vụ đọc sách hoặc giúp lễ qua một nghi lễ phụng vụ đã quy định, thì với thay đổi này, Đức Thánh Cha quy định rằng các giáo dân có đủ tuổi và điều kiện do nghị định của Hội đồng Giám mục ấn định có thể lãnh nhận một cách bền vững qua nghi lễ phụng vụ đã được thiết định các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ, nghĩa là các nữ giáo dân cũng có thể lãnh các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đã muốn chấp nhận những đề nghị được đưa ra trong nhiều thường Hội đồng Giám mục. Ngài xác định đây là những thừa tác vụ giáo dân mà những người lãnh nhận bí tích rửa tội được lãnh nhận, khác với thừa tác vụ chức thánh được lãnh nhận qua bí tích truyền chức. Đức Thánh Cha cũng gửi thư cho Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trong đó Ngài giải thích những lý do thần học đưa đến quyết định thay đổi này, trong đó có sự khẩn thiết tái khám phá sự đồng trách nhiệm của mọi người đã được chịu phép rửa tội trong giáo hội và đặc biệt là sứ mạng của giáo dân. Đức Thánh Cha nói rằng, quyết định trao các thừa tác vụ này cho cả phụ nữ đều đòi hỏi sự ổn định, sự công nhận của công chúng và sự ủy thác từ phía giám mục sẽ giúp mọi người tham gia hiệu quả hơn vào việc rao giảng tin mừng.
Khẩu hiệu và logo chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Iraq,
Baghdad. Tất cả các con là anh chị em với nhau là khẩu hiệu chính thức đã được chọn cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Iraq, dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3 năm 2021.
Tất cả các con là anh chị em với nhau, trích từ tin mừng Matthew. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Lời của Chúa Giêsu được viết bằng tiếng Ả Rập, đặt trong khung logo của chuyến viếng thăm, do Tòa Thượng Phụ Kande thực hiện. Chú ý đề cập đến thông điệp gần đây nhất của Đức Thánh Cha, Fratelli Tutti. Trong logo trên nền trắng, xuất hiện hình Đức Thánh Cha Francisco đang đưa tay chào, bên cạnh là hình bản đồ đất nước, được cắt ngang bởi sông Tigre và Euphrates. Ngoài ra còn có một hình cây cọ và một chim bồ câu trắng bay trên lá cờ Vatican và Iraq, ngậm một nhánh ô liu, biểu tượng của hòa bình. Cách đây một tháng, trong một sứ điệp gửi đến các Kitô hữu và người dân Iraq, Đức Hồng Y Luis Rafensaco, Thượng Phụ Công giáo Kande đã viết rằng, chuyến viếng thăm đã được công bố của Đức Thánh Cha tại Iraq sẽ dành cho tất cả mọi người Iraq đã được rửa tội và cho toàn thể Trung Đông. Một cơ hội quan trọng để thực hiện một cuộc hành hương hoán cải, một sự trở về cội nguồn và nhiệt thành loan báo lời hứa cứu độ trong tin mừng vì lợi ích cho tất cả mọi người. Đức Thượng Phụ nói thêm, vì thế, tất cả được mời gọi chuẩn bị để khi hoàn cảnh thuận lợi này qua đi, dấu ấn vẫn còn ở trong chúng ta, giáo hội và đất nước. Đức Thánh Cha vẫn chưa chắc chắn chuyến tông du đã được loan báo đến Iraq của Ngài vào tháng 3 sẽ có thể thực hiện được hay không. Ngài đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TG5 của Ý hôm 10 tháng 1 năm 2021, khi đề cập đến những thay đổi cuộc sống do đại dịch. Tôi đã phải hủy các chuyến đi đến Papua New Guinea và Indonesia, vì với lương tâm, tôi không thể là nguyên nhân khiến dân chúng tụ họp. Và bây giờ, tôi cũng không biết chuyến đến Iraq có thể thực hiện được hay không. Vâng, cuộc sống đã thay đổi, nhưng Thiên Chúa luôn trợ giúp chúng ta.
các tu sĩ Haiti gặp nhiều nguy hiểm khi hoạt động bác ái.
Port-au-Prince, trong khi thi hành công việc mục vụ và bác ái, các tu sĩ Haiti gặp nhiều nguy hiểm. Các tu sĩ thường bị các băng nhóm có vũ trang tấn công, cướp bóc hoặc bắt cóc tống tiền.
Một trong những vụ bắt cóc tu sĩ gần đây nhất là vụ bắt cóc sơ Dasul Seva, nữ tu thuộc dòng tiểu muội Thánh Teresa Hài Đồng. Sơ Seva bị bắt cóc hôm ngày 8 tháng 1 và đã được trả tự do vào tối Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021. Trước đó, vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, cũng tại Haiti, cha Sylvain Ronan thuộc dòng thừa Sai Squire đã bị bắt cóc tống tiền, nhưng sau đó được thả vào ngày 13 tháng 11. Trong lần đó, hội đồng các tu sĩ Haiti cũng đã phải xin những kẻ bắt cóc thả con tin bởi vì dòng của cha không có đủ số tiền chuộc. Haiti là một trong những nước nghèo nhất thế giới, từ lâu đã rơi vào khủng hoảng kinh tế, xã hội và tình trạng bất ổn toàn diện do các băng nhóm vũ trang gieo rắc nỗi kinh hoàng ở một số khu vực lân cận của thủ đô và các thành phố khác. Bên cạnh đó là các cuộc biểu tình chống lại chính quyền ngày càng gia tăng. Cha Renaud Antoine, dòng Chúa Cứu Thế, truyền giáo ở Haiti cho biết, vụ bắt cóc Sơ Dasul chỉ là một trong hàng chục trường hợp được ghi nhận hàng ngày ở khu vực đô thị Port-au-Prince. Thực tế, trên toàn lãnh thổ quốc gia, tình hình diễn biến ngày càng phức tạp. Cha nói, cho đến nay, các nhà chức trách đã không làm gì để ngăn chặn các hành vi bạo lực, gieo rắc nỗi sợ hãi và tăng tốc trong người dân Haiti. Đức cha Pierre-André Dumas, giám mục Arcevaux Miracles, cũng đã đưa ra lời kêu gọi ngăn chặn các hành động vô nhân đạo khủng khiếp này trong vùng đất của Haiti, là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới chấm dứt chế độ nô lệ và buôn người. Do tình hình an ninh không được đảm bảo, hiện nay các nhà tình nguyện viên công giáo và các nữ tu không còn biết phải làm thế nào để có thể phân phát những viện trợ khiêm tốn cho những người đang gặp khó khăn. Vì thực tế, các nữ tu dễ gặp nguy hiểm, bị tấn công, cướp bóc hoặc tống tiền. Liên minh các tu sĩ Haiti đã nhiều lần kêu gọi chính quyền đảm bảo an ninh tối thiểu cho họ và sự nhất quán trong cuộc chiến chống tham nhũng. Niềm hy vọng vẫn còn hiện diện trong đất nước là nhờ sự hiện diện của nhiều tu sĩ và nhà truyền giáo, vẫn đang tiếp tục giúp đỡ người dân đang đau khổ do nghèo đói và lộng hành của các băng nhóm.
Đức cha Herman Kleicher kêu gọi chính phủ Áo tiếp nhận 100 gia đình tị nạn.
Áo. Đức cha Herman Kleicher, giám mục Innsbruck, kêu gọi chính phủ Áo mở cửa biên giới, đón 100 gia đình tị nạn từ đảo Lesbos và không đưa ra bất cứ điều kiện nào.
Đức cha Kleicher đã đưa ra lời kêu gọi trên đây vào thứ Hai, 11 tháng 1 năm 2021, vì theo ngài, những người tị nạn ở đảo Lesbos hiện đang phải chịu những đau khổ không thể kể xiết từ một mùa đông khủng khiếp. Nói về viện trợ tại chỗ như một giải pháp thay thế cho việc di tản trại là một điều không khả thi. Vì thực tế, điều kiện sống ở đây không thể đảm bảo cho hơn 7.000 người trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này. Giám mục Innsbruck nhắc lại những bức ảnh mới nhất từ trại khẩn cấp của Karatepe trên đảo Lesbos, cho thấy mức báo động đã lên đến đỉnh điểm. Đối với đức cha Kleicher, nhân đạo là một nghĩa vụ nhằm giúp đỡ cách nhanh chóng và hiệu quả những người đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Vì vậy, đây không phải là một cuộc tranh luận về tị nạn, nhưng là một nhu cầu tiếp nhận nhân đạo khẩn cấp của những người đang gặp khó khăn. Đức cha cũng kêu gọi các giáo xứ, các tổ chức giáo hội, các nhóm liên đới và những người dấn thân không khuất phục trước những quan điểm chính trị của chính phủ. Giám mục Innsbruck kêu gọi chính phủ ngay lập tức đón tiếp 100 gia đình trong số 250 gia đình đã có quyết định tiếp nhận tị nạn, không đưa ra điều kiện không nếu không nhưng. Quốc gia Áo phải góp phần chấm dứt tình trạng khốn khổ của những người tị nạn ở Lesbos. Lesbos và những hòn đảo khác của Hy Lạp vốn đã là những nơi khốn khổ, giờ đây lại đồng nghĩa với sự thất bại của một chính sách tị nạn châu Âu. Đức cha khẳng định, châu Âu không thể bào chữa được nữa. Đây là điều liên quan đến số phận của hàng ngàn con người. Họ không thể là một món đồ chơi của chính sách răn đe của châu Âu. Sau kết quả thành công của các thủ tục tị nạn, những người này phải được đón tiếp công bằng ở châu Âu. Trong nghĩa này, theo đức cha Kleicher, đón nhận 100 gia đình vào Áo trong số 250 gia đình đã có quyết định tiếp nhận sẽ là một dấu chỉ rõ ràng rằng tất cả châu Âu phải hành động.
Các giám mục kêu gọi Anh Quốc loại bỏ kho vũ khí hạt nhân, sử dụng tiền cho người nghèo.
Anh Quốc, hôm 11 tháng 1, các giám mục Scotland và Anh kêu gọi Anh Quốc nên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình và dành số tiền tiết kiệm được giúp đỡ các người nghèo nhất trong xã hội.
Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc được thông qua vào ngày 7 tháng 7 năm 2017 và bắt đầu được các nước ký vào ngày 20 tháng 9 năm 2017. Cùng ngày đó, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã ký hiệp ước tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Khi Honduras phê chuẩn hiệp ước vào cuối tháng 10 năm 2020, hiệp ước đã đạt được 50 quốc gia phê chuẩn bắt buộc. Hiệp ước nghiêm cấm toàn diện các quốc gia tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến vũ khí hạt nhân, bao gồm phát triển, thử nghiệm, sở hữu, dự trữ, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Các bên ký kết cũng có nghĩa vụ ngăn chặn và dập tắt bất kỳ hoạt động nào bị cấm theo hiệp ước, được thực hiện bởi những người hoặc trên lãnh thổ thuộc quyền tài phán hoặc sự kiểm soát của họ. Một số quốc gia đã phản đối hiệp ước. Hoa Kỳ, Anh và Pháp nói rằng có nguy cơ làm suy yếu cấu trúc an ninh quốc tế hiện có, vốn góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Và tất cả các quốc gia chia sẻ trách nhiệm chung là bảo vệ và củng cố hệ thống an ninh tập thể của chúng ta nhằm thúc đẩy hơn nữa hòa bình, ổn định và an ninh quốc tế. Khi thăm Nagasaki vào tháng 11 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco nói: "Tôi tin chắc rằng một thế giới không có vũ khí hạt nhân là có thể và cần thiết. Tôi yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị đừng quên rằng những vũ khí này không thể bảo vệ chúng ta khỏi các mối đe dọa hiện tại đối với an ninh quốc gia và quốc tế." Khi hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 1 tới đây, các giám mục Anh Quốc gọi hiệp ước là một cột mốc lịch sử trên con đường giải trừ hạt nhân và là một cơ hội để tập trung lại vào việc xây dựng hòa bình thực sự, bắt nguồn từ đối thoại, công lý, tôn trọng phẩm giá con người và quan tâm đến hành tinh của chúng ta. Các giám mục kêu gọi dành các nguồn lực để tái đầu tư, để giảm bớt sự đau khổ của những thành viên nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta, vì lợi ích chung của tất cả các dân tộc. Các ngài cũng xin chính phủ Anh Quốc tăng cường các quy định kiểm soát vũ khí của mình, giải quyết việc sản xuất và buôn bán các loại vũ khí khác, những thứ tiếp tục hủy hoại rất nhiều sinh mạng trên khắp thế giới.
Các giám mục bang New Jersey kêu gọi ngày cầu nguyện và ăn chay vào dịp 48 năm Hoa Kỳ hợp pháp hóa phá thai.
Hoa Kỳ. Vào dịp tròn 48 năm Hoa Kỳ hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc, các giám mục ở bang New Jersey kêu gọi các tín hữu công giáo tham gia ngày ăn chay và cầu nguyện để ủng hộ nền văn hóa sự sống.
Ngày cầu nguyện và ăn chay sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 1, đánh dấu 48 năm ngày phán quyết của Tòa án tối cao Roe v. Wade, quyết định hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc. Ngày cầu nguyện sẽ diễn ra một tuần trước cuộc tuần hành toàn quốc vì sự sống ở Washington, D.C. Năm nay do đại dịch nên cuộc tuần hành sẽ diễn ra online. Thư được tất cả các giám mục bang New Jersey ký có viết: "Khi chúng ta đánh dấu sự kiện bi thảm này trong lịch sử quốc gia của mình, chúng ta tưởng nhớ hàng triệu sinh mạng đã chết vì phá thai và cầu nguyện cho những người mẹ và người cha đã phải chịu những hậu quả bi thảm. Chúng tôi, các giám mục công giáo của bang New Jersey, yêu cầu những người công giáo và những người có thiện chí tham gia với chúng tôi trong ngày cầu nguyện và ăn chay để chấm dứt nạn phá thai." Hồi tháng 10, Thống đốc Phil Murphy của bang New Jersey đã công bố luật đưa các quy định ủng hộ phá thai trở thành một phần của luật tiểu bang. Đạo luật tự do sinh sản đã bảo quyền được phá thai theo luật tiểu bang và yêu cầu hầu hết các công ty bảo hiểm tư nhân chi trả cho việc phá thai và điều hòa sinh sản. Nó bỏ một số hạn chế đối với việc phá thai, đồng thời cho phép các trợ lý bác sĩ, nữ hộ sinh có chứng chỉ và các y tá được thực hiện phá thai hợp pháp. Dự luật đã bị những người ủng hộ sự sống chỉ trích. Bà Lisa Hart, phó chủ tịch tổ chức quyền được sống của hạt Morris, chỉ trích luật pháp cố đưa ra khả năng sát hại một đứa trẻ trong bụng mẹ trong suốt 9 tháng thai kỳ. Nó tước đi sự bảo vệ lương tâm cho nhân viên y tế. Nó cho phép những người không phải là bác sĩ thực hiện phá thai. Những cô gái trẻ mang thai có thể phá thai mà không cần cha mẹ biết hay cho phép, gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ. Và nó buộc tất cả chúng ta phải trả tiền cho việc phá thai. Các giám mục nhấn mạnh sự dấn thân của giáo hội công giáo đối với phẩm giá con người và nhắc lại sự dấn thân cho việc tạo ra một nền văn hóa sự sống. Các ngài đặc biệt yêu cầu người công giáo dựa vào sự cầu bầu của Đức Mẹ Guadalupe, đấng bảo vệ thai nhi.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới bệnh nhân năm 2021.
Kính thưa quý thính giả, ngày 12 tháng 1 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp nhân ngày Thế giới bệnh nhân lần thứ 29 với tựa đề Anh em chỉ có một thầy và tất cả anh em là anh em với nhau, một tương quan tin tưởng hướng dẫn việc chăm sóc bệnh nhân. Sứ điệp gồm 5 số được Đức Thánh Cha ký ngày 20 tháng 12 năm 2019. Kính mời quý vị nghe toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến, việc cử hành ngày Thế giới bệnh nhân lần thứ 29 vào ngày 11 tháng 2 năm 2021, lễ nhớ Đức Mẹ Lộ Đức, là một cơ hội để dành sự quan tâm đặc biệt cho những người bệnh, cho những người trợ giúp và chăm sóc họ ở những cơ sở chăm sóc sức khỏe và trong các gia đình và cộng đoàn. Chúng ta đặc biệt nghĩ đến những người đau khổ và tiếp tục đau khổ, những ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu virus corona. Tôi bày tỏ sự gần gũi tinh thần của tôi với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với những người nghèo, những người bị gạt sang bên lề và đảm bảo với họ về sự quan tâm yêu thương của họ. Số 1. Chủ đề của ngày này năm nay được rút từ đoạn tin mừng, trong đó Chúa Giê-xu phê bình sự giả hình của những người không thực hành điều họ giảng dạy. Khi đức tin của chúng ta chỉ là những lời nói suông trống rỗng, không quan tâm đến cuộc sống và nhu cầu của người khác, thì sẽ không có sự nhất quán giữa kinh tin kính mà chúng ta tuyên xưng với đời sống của chúng ta. Mối nguy hiểm là có thực. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu dùng những lời mạnh mẽ để nói về nguy cơ rơi vào việc tự thần tượng mình. Chúa nói với chúng ta, anh em chỉ có một thầy, và tất cả anh em là anh em với nhau. Lời Chúa Giê-xu phê bình những người giảng nhưng không thực hành luôn hữu ích và ở mọi nơi. Vì không có ai trong chúng ta được miễn nhiễm khỏi sự ác trầm trọng của tính giả hình, điều ngăn cản chúng ta triển nở như là con cái của một cha duy nhất, được kêu gọi sống tình huynh đệ đại đồng. Trước nhu cầu của các anh chị em, Chúa Giê-xu yêu cầu chúng ta đáp lại theo cách hoàn toàn ngược lại với sự giả hình như thế. Người yêu cầu chúng ta dừng lại và lắng nghe, tạo nên mối tương quan trực tiếp và cá nhân với người khác, cảm thông và động lòng trắc ẩn, và để cho những nỗi đau khổ của họ trở thành đau khổ của chính chúng ta khi chúng ta tìm cách phục vụ họ.
Số 2. Kinh nghiệm về bệnh tật giúp chúng ta nhận ra sự dễ tổn thương của bản thân và nhu cầu bẩm sinh cần người khác của chúng ta. Nó khiến chúng ta cảm thấy rõ ràng hơn rằng chúng ta là các thụ tạo phụ thuộc vào Chúa. Khi bị bệnh, nỗi sợ hãi và thậm chí là hoang mang có thể kìm hãm tâm trí và trái tim chúng ta. Chúng ta thấy mình bất lực vì sức khỏe không phụ thuộc vào khả năng của chúng ta hay những lo lắng không ngừng trong cuộc sống. Bệnh tật gợi lên câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và với đức tin chúng ta hướng về Thiên Chúa. Khi tìm kiếm một hướng đi mới và sâu sắc hơn trong cuộc sống của mình, chúng ta có thể không tìm thấy câu trả lời ngay lập tức. Người thân và bạn bè của chúng ta cũng không phải lúc nào cũng có thể giúp đỡ chúng ta trong cuộc tìm kiếm khó khăn này. Nhân vật Gióp trong Kinh Thánh là biểu tượng về điều này. Vợ và bạn bè của ông không đồng hành với ông khi ông gặp bất hạnh. Thay vào đó, họ đổ lỗi cho ông và chỉ khiến cho sự cô độc và đau khổ của ông thêm trầm trọng. Ông Gióp cảm thấy bị tổn thương và hiểu lầm. Tuy nhiên, chính qua tất cả sự yếu đuối cùng cực của mình, ông từ chối sự giả hình và chọn cách trung thực với Chúa và tha nhân. Ông kiên trì van xin Chúa, đến nỗi cuối cùng Chúa cũng trả lời ông và cho phép ông nhìn thấy một chân trời mới. Người xác nhận rằng sự đau khổ của ông không phải là hình phạt hay tình trạng xa cách với Thiên Chúa, càng không phải là dấu hiệu của sự thờ ơ dửng dưng của Thiên Chúa. Vì vậy, từ trái tim bị thương và được chữa lành của ông đã thốt lên với Chúa lời tuyên bố sôi nổi và cảm động này. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến.
Số 3. Bệnh tật luôn có nhiều hơn một khuôn mặt. Nó có khuôn mặt của tất cả những người bệnh, nhưng cũng có khuôn mặt của những người cảm thấy bị phớt lờ, bị loại trừ và làm mồi cho những bất công xã hội đã từ chối các quyền cơ bản của họ. Đại dịch hiện nay đã làm cho sự bất bình đẳng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta thêm trầm trọng và cho thấy sự kém hiệu quả trong việc chăm sóc người bệnh. Những người cao tuổi, yếu đuối và dễ bị tổn thương không phải lúc nào cũng có được sự chăm sóc hoặc được chăm sóc một cách bình đẳng. Đây là kết quả của các quyết định chính trị, quản lý nguồn lực và dấn thân nhiều hơn hoặc ít hơn của những người nắm giữ các vị trí trách nhiệm. Đầu tư nguồn lực vào việc chăm sóc và trợ giúp những người bệnh là một ưu tiên được liên kết với nguyên tắc cơ bản về sức khỏe là công ích hàng đầu. Đồng thời, đại dịch cũng đã làm nổi bật sự tận tâm và quảng đại của các nhân viên y tế, các tình nguyện viên, những nhân viên hỗ trợ, linh mục, nam nữ tu sĩ, tất cả những người đã giúp đỡ, điều trị, an ủi và phục vụ rất nhiều người bệnh và gia đình của họ một cách chuyên nghiệp, cho đi chính mình với trách nhiệm và tình yêu thương dành cho những người lân cận. Vô số những người nam nữ âm thầm, họ không chọn quay mặt đi nơi khác, nhưng chọn chia sẻ những nỗi đau khổ của những bệnh nhân, những người mà họ coi là những người lân cận và thành viên của một gia đình nhân loại của chúng ta. Sự gần gũi như vậy là một thứ dầu xoa dịu quý giá mang lại sự hỗ trợ và an ủi cho những người bệnh đang đau khổ. Là các Kitô hữu, chúng ta cảm nghiệm rằng sự gần gũi là một dấu hiệu của tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, người Samaria tốt lành, đấng đã cảm thương, đến gần mỗi người nam nữ bị thương tích vì tội lỗi. Được kết hợp với Chúa Giêsu nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta được mời gọi có lòng thương xót như Chúa Cha và yêu thương đặc biệt những anh chị em yếu đuối, đau yếu và đau khổ của chúng ta. Chúng ta cảm nghiệm sự gần gũi này không chỉ như là các cá nhân mà còn như một cộng đồng. Thật vậy, tình yêu thương huynh đệ của Chúa Kitô tạo nên một cộng đồng chữa lành, một cộng đồng không bỏ sót ai, một cộng đồng bao gồm và chào đón, đặc biệt đối với những người khốn khổ nhất. Ở đây, tôi muốn đề cập đến tầm quan trọng của tình liên đới huynh đệ, được thể hiện một cách cụ thể trong việc phục vụ và có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Tất cả đều hướng đến việc hỗ trợ những người lân cận của chúng ta. Phục vụ có nghĩa là chăm sóc cho những người dễ bị tổn thương trong gia đình, trong xã hội và trong người dân của chúng ta. Trong sự tiếp cận này, tất cả đều được kêu gọi gạt bỏ những ước muốn và ham muốn của riêng mình, gạt bỏ việc theo đuổi quyền lực trước cái nhìn cụ thể của những người dễ bị tổn thương nhất. Phục vụ là luôn ngắm nhìn khuôn mặt của người anh em, chạm vào da thịt của họ, cảm nhận sự gần gũi của họ và thậm chí trong một số trường hợp chịu đựng đau khổ của họ và tìm cách thăng tiến họ. Phục vụ không bao giờ là một ý thức hệ vì chúng ta không phục vụ các ý tưởng nhưng phục vụ con người.
Số 4. Để một biện pháp trị liệu có hiệu quả, nó phải có khía cạnh tương quan vì điều này cho phép một cách tiếp cận toàn diện với bệnh nhân. Việc nhấn mạnh khía cạnh này có thể giúp các bác sĩ, y tá, chuyên viên và tình nguyện viên cảm thấy có trách nhiệm đồng hành cùng bệnh nhân trên con đường chữa bệnh dựa trên mối quan hệ tin cậy giữa các cá nhân. Điều này tạo ra một hiệp ước giữa những người cần được chăm sóc và những người cung cấp dịch vụ chăm sóc đó, một hiệp ước dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, sự cởi mở và sẵn sàng. Điều này sẽ giúp khắc phục thái độ phòng thủ, giúp tôn trọng nhân phẩm của người bệnh, bảo vệ tính chuyên nghiệp của nhân viên y tế và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với gia đình bệnh nhân. Mối quan hệ như vậy với người bệnh có thể tìm thấy một nguồn động lực và sức mạnh không bao giờ cạn trong lòng bác ái của Chúa Kitô, được thể hiện qua chứng tá trong suốt cả ngàn năm của những người nam nữ, những người đã nên thánh qua việc phục vụ các bệnh nhân. Thực tế là từ mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Kitô đã tuôn trào thứ tình yêu có khả năng mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho trải nghiệm của cả bệnh nhân và người chăm sóc. Phúc âm thường chứng minh rõ ràng điều này khi cho thấy rằng Chúa Giêsu chữa bệnh không phải bằng phép thuật, nhưng luôn là kết quả của một cuộc gặp gỡ, một tương quan liên cá nhân. Trong đó, món quà của Thiên Chúa được Chúa Giêsu trao tặng tương ứng với đức tin của những người đón nhận nó. Như Chúa Giêsu thường lặp lại, đức tin của bạn đã cứu bạn.
Số 5. Anh chị em thân mến, giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ của Người cũng được thực thi cụ thể trong tương quan của chúng ta với bệnh nhân. Một xã hội càng văn minh hơn thì càng biết chăm sóc hiệu quả các thành viên yếu đuối và đau khổ nhất của mình trong tinh thần yêu thương huynh đệ. Chúng ta hãy cố gắng đạt được mục tiêu này để không ai cảm thấy đơn độc, bị loại trừ hoặc bị bỏ rơi. Tôi phó dâng các bệnh nhân, các nhân viên y tế và tất cả những người quảng đại trợ giúp các anh chị em đau khổ của chúng ta cho Đức Maria, mẹ của lòng thương xót và sức khỏe của bệnh nhân. Từ hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và từ vô số các đền thánh kính Đức Mẹ trên thế giới, xin Đức Mẹ nâng đỡ đức tin và đức cậy của chúng ta và giúp cho chúng ta chăm sóc cho tha nhân với tình yêu huynh đệ. tôi chân thành ban phép lành cho từng người và tất cả anh chị em. Roma, Đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 20 tháng 12 năm 2020, Chủ nhật thứ 4 mùa vọng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của cặp vợ chồng Ron và kế hoạch năm mới dành cho người nghèo ở Haiti.
Vào năm mới, ai cũng có kế hoạch cho mình. Anh Sebastiano Ron và chị Maria Laura cũng vậy. Cách đây hơn một năm, hai vợ chồng trẻ cũng có kế hoạch cho năm mới. Nhưng một kế hoạch xem ra rất khác với kế hoạch của các cặp vợ chồng khác. Kế hoạch năm mới của họ là ra đi thi hành sứ vụ hỗ trợ người nghèo ở Haiti, châu Phi. Một năm đã trôi qua kể từ khi đôi bạn trẻ đến đảo Haiti. Một sự lựa chọn can đảm của Maria Laura và Sebastiano Brown, hai vợ chồng trẻ ở Ticino, Thụy Sĩ, đã quyết định dành một thời gian cho hành trình sứ vụ mà giáo phận Lugano của Thụy Sĩ, cộng tác với giáo phận Ansia von Miragoen của Haiti thực hiện. Lòng nhiệt thành đã giúp hai vợ chồng trẻ thực hiện hành trình dài vượt đại dương. Khi đến nơi, hai bạn trẻ đã tìm được sự đồng điệu với Francisco Flores, thành viên thứ ba của nhóm giáo phận đã có mặt ở Haiti từ 3 năm qua. Cả ba xác tín rằng, mỗi người trong họ đều có một vai trò cụ thể trong kế hoạch mà họ đang thực hiện. Tất cả cùng nhau làm việc vì lợi ích của người dân Haiti. Maria Laura vốn là bác sĩ chuyên nghiệp và đã nhanh chóng tham gia vào các dự án y tế. Cô nói, hệ thống bệnh viện ở đây vô cùng thiếu thốn, chậm chạp và vô tổ chức, chỉ bảo đảm cho những người có khả năng kinh tế. Đội ngũ nhân viên được đào tạo kém và làm việc không chuyên nghiệp. May mắn thay ở đây, đại dịch đến một cách nhẹ nhàng. Maria đã tham gia vào dự án Caritas của giáo phận về chống suy dinh dưỡng, được thực hiện tại trạm xá địa phương. Về điều này, Maria nói, với rất nhiều kiên nhẫn, lắng nghe và giám sát, chúng tôi đã có thể từng bước đi vào thực tế của Haiti và vực dậy trung tâm này. Cùng với các y tá, chúng tôi đã thực hiện một công việc tuyệt vời, sắp xếp và tổ chức lại không gian để có thể làm việc hiệu quả hơn. Sau đó, các khóa học nâng cao nhận thức cho các bà mẹ về chủ đề vệ sinh và dinh dưỡng hợp lý đã diễn ra. Từ trước tới nay, khía cạnh này không được mọi người chú ý quan tâm. Thực tế, đất nước đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị rất nghiêm trọng. Hậu quả là kinh tế bị ngăn chặn hoàn toàn dẫn đến nghèo đói. Khoảng một năm trước, đời sống của người dân bắt đầu phục hồi, thì đại dịch lại đến làm cho tình hình tồi tệ hơn. Về phần Sebastiano, anh dấn thân vào việc đào tạo giáo viên. Đã từng là giáo viên chuyên nghiệp, cùng với vợ, anh nhanh chóng tham gia vào lĩnh vực này. Anh nói, với mục đích của dự án, trước hết là đào tạo các giáo viên khác, cố gắng thay đổi não trạng và cách tiếp cận sư phạm. Nhìn vào thực trạng của các trường học để hiểu rằng đây là một dự án có nhiều tham vọng, vì thực tế các trường học ở đây được xây dựng rất tạm thời, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, thiếu tài liệu giảng dạy, giáo viên không được đào tạo. Nhiều người trong số họ, đặc biệt các giáo viên của các trường thuộc giáo xứ thậm chí chưa tốt nghiệp. Việc đào tạo do các tình nguyện viên của Ticino thực hiện trong 3 lĩnh vực. Sebastiano phụ trách về sư phạm, Maria lãnh trách nhiệm về sức khỏe và đào tạo giáo viên về vệ sinh, dinh dưỡng và giáo dục giới tính trong sự liên kết với cộng đoàn. Francisco đảm nhận việc đào tạo người dân nhận thức được tầm quan trọng của trường học. Sebastiano và Maria Laura đã tìm được chiều kích của họ không chỉ về mặt cá nhân qua việc thực hành nghề của họ, nhưng còn là chiều kích của một cặp vợ chồng. Maria Laura chia sẻ, thật là tuyệt vời khi chúng tôi có thể nâng đỡ nhau. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi và trong âm thầm, chúng tôi làm chứng cho những người chúng tôi gặp gỡ. Maria Laura nói tiếp, ở Haiti, gia đình và cặp vợ chồng là những khái niệm có một giá trị rất khác. Nhiều người dân ở đảo này không kết hôn nhưng lại sống chung một cách rất linh động. Thường thì phụ nữ bị người nam bỏ rơi khi người này tìm thấy một phụ nữ khác và tạo lập một gia đình mới. Sự thiếu chung thủy này làm cho chúng tôi rất xúc động, bởi vì phụ nữ bị coi thường, không được trân trọng. Vì vậy, đối với chúng tôi, điều quan trọng là làm chứng cho sự kết hợp và lòng chung thủy của đời sống vợ chồng. Khi được hỏi về việc cử hành Giáng sinh của hai vợ chồng như thế nào, hai vợ chồng Ron nói, đối với chúng tôi, ở đây mỗi ngày là một ngày lễ Giáng sinh. Bởi vì mỗi lần chúng tôi đi thăm các gia đình nghèo là chúng tôi gặp gỡ hài nhi Giê-xu với Đức Maria và Thánh Giô-xe. Ngay cả khi chúng tôi không được cử hành Giáng sinh như truyền thống của chúng tôi tin rằng chúng tôi đã cảm nghiệm sâu sắc hơn ngày lễ này. Một ngày lễ được cử hành theo những gì thiết yếu, không theo chủ nghĩa tiêu dùng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.